Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Talk Show Ngày Mùa Nhật Bất Động Sản cùng với Linh Cô Na. Hôm nay Linh Cô Na có một khách mời rất là đặc biệt, đó là bạn An. Đầu tiên thì An có thể giới thiệu sơ về bản thân cho chị cũng như là mọi người cùng biết.
Xin chào tất cả các bạn, mình là An. An có khoảng mười mấy năm sinh sống ở bên Úc và cơ duyên đến với bất động sản ở bên Úc là cái ngành nghề đầu tiên sau khi An tốt nghiệp ở bên Úc xong. Thì sau khoảng thời gian làm bất động sản ở bên Úc, bán bất động sản cho người nước, cho người Việt Nam sang Úc, thì em bén duyên với lại di trú. Bởi vì di trú định cư thì khách hàng luôn có nhu cầu và an cư ở bên đó. Nhưng mà những năm gần đây khi mà em trở về Việt Nam để mà sinh sống và làm việc thì em thấy nhu cầu cho các Việt Kiều ở bên Úc họ về để mà họ đầu tư ngược trở lại ở Việt Nam là một nhu cầu rất là lớn. Cho nên là em có dịp được được cho vào cái team của ARA và phát triển một cái nhóm bất động sản có thể gọi là bất động sản đầu tư ngược cho Việt Kiều và Việt Nam lại.
Wow, vậy là đợt này là An có thể là phát triển hai hướng, tức là những người Việt Nam muốn đầu tư bất động sản tại Úc, dạ, cũng như là những người Việt Kiều đã từng sống ở Úc mà muốn đầu tư ngược lại về Việt Nam, dạ, thì An có thể giải quyết được hai bài toán luôn.
Dạ đúng rồi.
An có thể cho chị biết cũng như là mọi người cùng biết là cơ duyên vì sao mà An đến với nghề bất động sản?
Thì thật sự người ta có một câu là nghề chọn người, chứ mình cũng không biết được là mình ra trường mình sẽ làm cái gì. Vì background của An thì An không có học về bất động sản. Thực ra là An lấy bằng thạc sĩ về marketing, nhưng mà background chính của An là về kỹ thuật. Thì khi mà ra trường ở bên Úc thì được đầu quân vào một công ty làm về bất động sản, họ là dự án ở làm về dự án ở bên Úc. Thì từ đó nó cảm thấy giống như là cái duyên của mình đối với nghề vậy đó. Mặc dù là đã có một thời gian An tập trung vào di trú nhiều, nhưng mà khách của di trú cứ qua lại hỏi An về các dự án, giống như là họ trao cái niềm tin vào mình khi mà mình đã cho họ được cái sự an cư, cái di trú ở bên nước ngoài rồi, thì họ lại trao niềm tin để mình tìm cho họ một cái dự án tốt để họ sống, sinh sống ở bên đó. Thì An nghĩ là wow, thì tại sao ngày tới mình không làm gì nữa.
Anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là những điều thú vị mà An cảm thấy rằng là khi mà An được làm nghề môi giới bất động sản tại Úc đó, đã giúp đỡ cho An cũng như là đã làm cho An thay đổi rất là nhiều.
Thực ra thì cái thú vị mà mình cảm thấy mình làm được đối với mình bán một cái bất động sản ở nước ngoài cho người Việt đó là cái wow, sao mình làm được chuyện đó. Tại vì tại thời điểm đó thì giá trị một cái bất động sản ở bên Úc cũng khá là cao. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là tất cả những người đầu tư từ Việt Nam sang Úc họ đều một cái tư tưởng là họ lướt sóng, tại vì bất động sản ở Việt Nam nó sẽ mang cái biên độ lợi nhuận rất là cao. Tuy nhiên mà bất động sản ở bên nước ngoài thì nó sẽ không có cái biên độ lợi nhuận đó, nó chỉ tính là hàng năm thôi, một năm có thể tăng từ 7-10% là quá cao cho một bất động sản. Tuy nhiên mà họ vẫn tin tưởng mình, họ giao cái số tiền lớn để cho mình để một cái dự án mà họ đôi khi họ hoàn toàn không biết nó ở đâu hết. Thì anh cảm thấy là về cái tự hào cho bản thân mình nó cũng vô chúng cũng có ở trong đó.
Anh có thể chia sẻ về một tình huống hoặc là một giao dịch bất động sản mà sau khi từ cái việc mà An tư vấn cho khách hàng đi đến một cái giao dịch thành công đã để lại cho An rất là nhiều ấn tượng.
Thật sự thì có rất là nhiều mô hình bất động sản ở bên Úc cũng như ở Việt Nam thôi. Người ta có thể đầu tư đất nền, hoặc là đầu tư nhà dự án, hoặc đầu tư nhà đã có sẵn rồi. Thì một cái ví dụ, một cái trường hợp mà An rất là nhớ đó là hai vợ chồng rất là trẻ, mình muốn mua một căn apartment, chung cư ở ngay city cho con qua du học. Thì câu hỏi khi mà họ nhận hợp đồng, họ ký xong thì họ hỏi là em ơi, cái mộc đỏ của cái hợp đồng ở đâu? Nhưng mà bên nước ngoài thì người ta không có sử dụng mộc đỏ, người ta chỉ ký thôi. Và cái làm khách hàng như vậy không mua căn đó là tại vì cái hợp đồng này nó không có hợp pháp. Nhưng mà sau một thời gian gặp chủ đầu tư và cũng như là họ cũng phải hỏi rất là nhiều nơi, thì họ biết đó là một cái khác ở hai bên. Thì họ quay lại với An để mà họ chốt cái căn đó. Thì đó là một cái kỷ niệm rất là thú vị, bởi vì An theo một khách đó cũng phải cả nửa năm trời.
Bây giờ khi mà An quay lại An sống, hiện tại đang sống ở Việt Nam, thì khi An làm bất động sản tại Việt Nam á, An có cảm thấy cái sự khác biệt như thế nào giữa hai thị trường?
Thực ra thì kinh nghiệm làm bất động sản Việt Nam của An có thể gọi là mới, hay là không thể nói được hết so với các anh chị đã vào nghề rất là lâu. Tuy nhiên cái mà An thấy được ở hai cái nền kinh tế nó khác nhau, đó là khi họ đầu tư bất động sản ở Việt Nam thì cái câu đầu tiên của họ sẽ lợi nhuận. Lợi nhuận như thế nào, đối với những khách mà họ đã mua để họ ở thì nó sẽ khác, nhưng những khách đầu tư sẽ lợi nhuận như thế nào. Còn đối với nguồn khách ở bên Úc thì câu đặt trả lời là ok, cuối cùng đó có tốt hay không. Và họ sẽ nhìn vào một cái sự phát triển của 10-15 năm sau chứ không phải là một thời gian ngắn như ở Việt Nam.
Khi mà An về Việt Nam và An lựa chọn Asia là một môi trường để An có thể là cống hiến cũng như là xây dựng phát triển sự nghiệp môi giới bất động sản tại Việt Nam, An có đặt ra những mục tiêu cũng như là những chiến lược của mình như thế nào khi mà mình làm việc tại Asia?
Thực ra thì nói từ chiến lược thì nghe nó là lớn. Anh chỉ cảm thấy là ok, tại sao mình chọn làm với ERA. Thứ nhất là vì khi anh tìm hiểu thì thấy ERA có một cái mô hình khá là chuyên nghiệp đối với lại cái cấp môi giới đối với bất động sản. Thứ nhất, thứ hai nữa là ở ERA là một cái đầu mối của toàn thế giới, cho nên nó không dừng lại ở thị trường Việt Nam hoặc thị trường Úc mà anh có thể phát triển thêm ở những thị trường khác. Và cái điều thứ ba nữa là ở ERA có một cái sự chuyên nghiệp nhất định trong cái hệ thống phần mềm và tất cả mọi thứ nó hỗ trợ cho cái bản thân An là một người mới về thị trường bất động sản có thể dễ dàng học ở trên đó và dễ dàng làm việc hơn là những nơi khác.
Chị thì mới về ERA cũng khoảng một tháng thôi. Nhưng mà khi mà chị đến với ERA là tự nhiên một trong những cái lý do mà chị đến với ERA là chị muốn thử thách bản thân mình. Thì chị có làm môi giới bất động sản đến thời điểm này là 16 năm là chị chuyên về môi giới bất động sản thôi, làm từ Nam ra Bắc, làm rất là nhiều phân khúc. Nhưng mà tự nhiên từ năm 2024 khi mà biết đến ERA, tự nhiên chị nói bây giờ mình hãy dùng hết tất cả những kinh nghiệm, những trải nghiệm của bản thân mình, những kiến thức, những gì mình tích lũy, mình đến với ERA, mình làm việc như một người nhân viên sales hoàn toàn mới, để mình trải nghiệm hết tất cả, để mình được sống với nghề một cách trọn vẹn và đam mê á. Thì đó chính là cái lý do mà chị đến với ERA. Chứ chị cũng chưa có đặt ra mục tiêu chiến lược tôi sẽ phát triển ABC gì, nhưng mà tự nhiên do mình làm môi giới, cái mình đam mê nghề này, cái mình cảm thấy rằng là về với ERA là một cái môi trường quá rộng lớn, không những là phát triển ở trong nước mà còn quốc tế nữa. Mà đặc biệt ở đây mình có rất nhiều anh chị em đã có rất nhiều kinh nghiệm khác nhau, rồi sự trải nghiệm khác nhau, thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Đó nên là khi mình chị đến với ERA, chị cảm thấy rất là vui. Đến thời điểm này mình cảm thấy vui, rồi mình mỗi một ngày mình thức giấc ra mình cảm thấy hôm nay mình có quá nhiều việc để làm. Thì chị cũng rất là vui và cũng cảm thấy may mắn khi được là đồng nghiệp của An. Chị chúc An là sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công tại ERA.
Cảm ơn chị. Em cũng chúc chị đi giữ mãi cái năng lượng như bây giờ để truyền lửa cho những bạn mới như em.
Cảm ơn Cưng.